Tùng vi tám chúng. 26. Tương ưng tám chúng. Kinh 888, niệm Tam Bảo. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật du hành trong nhân gian, từ nước Bạc Kỳ đến nước Tỳ Xá Ly, trú tại giảng đường Trùng Cát bên ao Di Hầu. Bấy giờ có nhiều khách buôn người nước Tỳ Xá Ly đến nước Đát Xá Kỳ La, phương tiện trang nghiêm. Các khách buôn nghe Thế Tôn đang du hành trong dân gian, từ nước Bạc Kỳ đến nước Tỳ Xá Ly, đang trú ở giảng đường Trùng Cát bên ao Di Hầu. Nghe vậy, họ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Phật vì những khách buôn nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ, rồi Ngài ngồi im lặng. Các khách buôn rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con là những khách buôn, phương tiện trang nghiêm, muốn đi đến nước Đát Xá Kỳ La. Kính xin Thế Tôn cùng đại chúng sáng mai nhận sự cúng dường của chúng con. Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Các khách buôn biết Thế Tôn đã nhận lời cầu thỉnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật. Mỗi người trở về nhà mình, sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống thơm ngon tinh khiết, xếp đặt giường ghế, ăn trí nước sạch. Sáng sớm cho người đến bạch Phật đã đến giờ. Bấy giờ Thế Tôn cùng với đại chúng đắp y, ôm bát, đi đến chỗ các khách buôn, ngồi trên chỗ ngồi đã dọn. Các khách buôn đem đồ ăn thức uống thơm ngon thanh khiết từ tay cúng dường. Ăn xong rửa bát rồi, các khách buôn đặt những cái ghế nhỏ thấp ngồi trước đại chúng nghe Phật thuyết pháp. Bấy giờ Thế Tôn bảo các khách buôn: các ông sắp vào nơi quan mạc, sẽ gặp nhiều khủng bố, tâm kinh hoàng dựng đứng cả lông. Lúc ấy nên niệm Như Lai sự. Như Lai ứng cúng nặng chánh giác cho đến Phật Thế Tôn. Niệm như vậy thì mọi khủng bố đều tiêu trừ. Lại niệm pháp sự, chánh pháp luật của Phật, được thấy kết quả hiện tại, khiến xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, được thấu suốt, được thân cận, duyên vào tự mình mà giác đi. Lại niệm tăng sự, đệ tử của Thế Tôn thiền hướng, chánh hướng, cho đến là ruộng phước của thế gian. Niệm như vậy thì mọi sự khủng bố đều được tiêu trừ. Thời quá khứ, trời và Atula đánh nhau. Lúc ấy Thiên Đế Thích bảo các chúng trời: trong khi các người cùng chiến đấu với bọn Atula, nếu ai sanh sợ hãi, hãy niệm đến ngọn cờ của ta, gọi là ngọn cờ chiến thắng. Khi niệm đến ngọn cờ này thì khủng bố liền tan. Nếu ai không niệm đến ngọn cờ của ta, hãy niệm đến ngọn cờ của Thiên Tử Y Xá Na. Nếu không niệm đến ngọn cờ của Thiên Tử Y Xá Na, hãy niệm đến ngọn cờ của Thiên Tử Bà Lưu Na. Khi niệm đến ngọn cờ ấy, khủng bố liền tiêu trừ. Cũng vậy, các khách buôn, các ông ở nơi quan mạc, khi bị khủng bố, hãy niệm Như Lai sự, niệm pháp sự, niệm tăng sự. Thế Tôn vì các khách buôn Tỳ Xá Ly nói kệ tùy hỷ cúng dường. Cúng dường tăng tỳ kheo, đồ ăn uống tùy thời, chuyên niệm chánh tư duy, chánh tri mà hành xả, tịnh vật, ruộng phước tốt, các ông đều đầy đủ duyên công đức lợi này, lâu dài được an vui. Khởi tâm mong cầu gì, các lợi đều ứng ngay. Người vật thảy an ổn, đường xá qua lại tốt, đêm ngày đều an ổn, xa lìa mọi điều ác, như ruộng đất màu mỡ, thuần chủng hạt giống tốt, thường dung tưới thấm nhuần, thu hoạch không thể kể. Định giới ruộng phước tốt, chủng tử thật tốt lành, cùng tùy thuận chánh hành, trọn thành tựu diệu quả. Cho nên người bố thí muốn cầu đủ công đức phải hành theo trí tuệ, tự nhiên đủ các quả. Đối bậc minh hạnh túc, chánh tâm tận cung kính, dung trọng các gốc lành, trọn được phước lợi lớn. Biết thế gian như thật, chánh kiến được đầy đủ, chánh đạo thấy vẹn toàn, hoàn toàn mà tiến lên. Xa lìa mọi trần cấu, chống đắc đạo niết bàn, cứu cánh được thoát khổ, gọi là đủ công đức. Thế Tôn sau khi thuyết pháp cho các khách buôn ở Tỳ Xá Ly, chỉ dạy soi sáng, làm cho hoan hỷ, rời chỗ ngồi, đứng dậy mà đi. Kinh 889, Cây Phướng. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo ở nơi vắng vẻ, như bóng cây, trong nhà trống, đôi khi bỗng khởi lên lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng lên. khi ấy hãy niệm Phật Pháp Tăng, nói rộng như trước. Khi niệm đến Như Lai sự, Pháp sự, Tăng sự, mọi sự sợ hãi tự tiêu trừ. Này các tỳ kheo, thời quá khứ, Thích Đề Hoằng Nhân cùng đánh nhau với Atula. Lúc ấy, Đề Thích nói với các vị Tam Thập Tam Thiên rằng, các nhân giả, khi chư thiên đánh nhau với Atula, nếu có ai sinh lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng đứng lên, các vị nên niệm đến ngọn cờ hàng phục quân địch của ta. Khi niệm đến ngọn cờ này, mọi sự sợ hãi đều tiêu trừ. Cũng vậy, tỳ kheo nếu ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây hoặc ở trong nhà trống mà sinh lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng đứng lên, hãy niệm Như Lai rằng, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, cho đến Phật Thế Tôn. Đương lúc niệm Phật, sự sợ hãi liền tiêu trừ. Vì sao vậy? Thiền Đế Thích kia vẫn còn giữ lòng tham, sân si, đối với sanh và bệnh chết, lo, buồn, não khổ. Không được giải thoát, kinh hoàng sợ hãi bỏ chạy, mà còn dặn lại chư thiên Tam Thập Tam nên niệm đến ngọn cờ hàng phục quân địch của ông ấy. Huống chi Như Lai ứng cúng đặng chánh giác đã lìa tham sân si, giải thoát sanh già bệnh chết lo buồn khổ não, không có điều sợ hãi trốn tránh, há không có thể khiến cho người niệm đến Như Lai trừ hết mọi sợ hãi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 890 A Nan Xá Lợi Phất 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong rừng An Xà Na, tại nước Sa Chỉ. Bấy giờ Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, đối với Pháp, ta có thể lược nói và nói rộng, nhưng người hiểu thì khó. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, xin Thế Tôn nói Pháp, hoặc lược nói, hoặc rộng nói, thật sự có người hiểu Pháp. Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh nào ở trong thân có thức của mình và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không có ngã, ngã sở, ngã mạng, kết xử ràng buộc, cho đến ngay trong đời hiện tại, tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ấy, do ở nơi thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài sẽ không có ngã, ngã sở, ngã mạng, kết xử ràng buộc. Cho nên ngay trong đời hiện tại, tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo kia, ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạng, kết xử ràng buộc, ngay trong hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tỳ kheo ấy, do ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạng, kết xử ràng buộc, nên ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát. Này Xá Lợi Phất, nếu lại có tỳ kheo ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạng, kết xử ràng buộc, hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tỳ kheo ấy, do ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạng, kết xử ràng buộc, cho nên hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát. Xá Lợi Phất, đó gọi là tỳ kheo đoạn ái phược, kiết sử, hiện quán ngã mạng, rút ráo biên tế của khổ. Xá Lợi Phất, đối với điều này, ta có nói thêm khi giải đáp câu hỏi của Ba La Diên Phú Lân Ni Ca. Thế gian số sai biệt, an ổn gặp bất động, tịch tỉnh lìa các trần, bức rễ không hy vọng, vượt qua biển ba hữu, không còn lo già chết. Phật nói kinh này xong, tôn giả Xá Lợi Phất, sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi đứng dậy làm lễ mà lui. Kinh 891 A Nan Xá Lợi Phất 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả A Nan cũng ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, một mình ở chỗ vắng tư duy như vậy. Nếu có người suy nghĩ như vậy, ta ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạng, kết xử ràng buộc, do ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát nào mà ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết xử ràng buộc. Ta sẽ ở nơi đó mà hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chiều hôm ấy, sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả A Nan đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, một mình ở chỗ vắng có tư duy như vậy. Nếu có người nói như vậy, ta ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài, cho đến tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Phật dạy Tôn giả A Nan, đúng vậy, đúng vậy. Nếu có người suy nghĩ như vậy, ta ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết xử ràng buộc, do ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Này A Nan, tỳ kheo kia, ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết xử ràng buộc, do ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát ấy, thì ở nơi thức thân này và trong tất cả tướng trạng cảnh giới bên ngoài mà họ không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết xử ràng buộc, thì ngay trong đời này tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát. Này A Nan, nếu lại có tỳ kheo ở trong thân có thức này và trong tất cả tướng cảnh giới bên ngoài cho đến tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ, đó gọi là tỳ kheo đoạn ái phược, kết xử hiện quán ngã mạn, rốt ráo biên tế của khổ. Này A Nan, ở đây ta còn nói thêm khi đáp lại câu hỏi của Bà La Diên Ư Đà Gia: đoạn tận tưởng ái dục, ưu khổ cũng đều lìa, tỉnh giác không say ngủ, diệt trừ trạo hối cái, xả tham nhuế thanh tịnh, hiện tiền quán sát pháp. Ta nói trí giải thoát, diệt trừ mạng vô minh. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. Kinh 892, ái 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói ái là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ xe. Những thứ này thường làm chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính chặt, giữ chắc, che phủ, đóng kín, bế tắc, tối tâm, như ruột chó, như cỏ rối, như tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác đến đời này, lưu chuyển qua lại, không lúc nào ngừng. Này các tỳ kheo, thế nào ái là lưới, là chất keo, cho đến lưu chuyển qua lại, không lúc nào ngừng? Nghĩa là có ngã. Ta tồn tại, ta ước muốn, ta như vậy, có ta, không ta, khác ta, ta sẽ tồn tại, ta sẽ không tồn tại, ta sẽ ước muốn, ta sẽ như vậy, ta sẽ khác khác. Mong ta ước muốn tồn tại nơi đây, mong ta như vậy, mong ta khác, mong ta như vậy, mong ta muốn như vậy, mong ta đúng như vậy, mong ta khác. 18 ái hành như vậy phát khởi từ bên trong. Tỳ kheo nói rằng ta tồn tại nơi những gì đang có, rằng ta muốn ta như vậy, cho đến 18 ái hành khởi lên từ bên ngoài. Tổng cộng với 18 ái hành kia như vậy, tất cả là 36 ái hành. Hoặc nói quá khứ khởi, hoặc vị lai, hoặc hiện tại khởi lên như vậy, cộng lại là 108 ái hành. Cho nên gọi đó là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen, hay làm chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính chặt, giữ chắc, che phủ, đóng kín, bế tắc, tối tâm, như ruột chó, như cỏ rối, như tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác đến đời này, lưu chuyển qua lại không lúc nào ngừng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 893, ái 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có khi từ ái sinh ra ái, từ ái sinh ra nhuế, từ nhuế sinh ra ái, từ nhuế sinh ra nhuế. Thế nào là từ ái sinh ra ái? Có người có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý đối với chúng sanh kia. Mọi người khác đối với chúng sanh kia cũng có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý tùy hành đó. Người ấy tự nghĩ: ta có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý đối với chúng sanh kia. Những người khác đối với chúng sanh kia cũng có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý tùy hành. Cho nên ta lại sanh yêu mến mọi người khác. Đó gọi là từ ái sanh ra ái. Thế nào là từ ái sanh ra nhuế? Có một người có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý đối với chúng sanh kia. Nhưng mà những người khác không có hỷ, không có ái, không có niệm, không có khả ý tùy hành đó đối với chúng sanh kia. Nó nghĩ rằng ta có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý đối với chúng sanh kia. Nhưng những người khác lại không có hỷ, không có ái, không có niệm, không có khả ý tùy hành đối với chúng sanh kia. Cho nên ta sanh ra sân nhuế đối với mọi người kia. Đó gọi là từ ái sanh ra nhuế. Thế nào là từ nhuế sanh ra ái? Có một người không có hỷ, không có ái, không có niệm, không có khả ý đối với chúng sanh kia. Những người khác lại cũng không có hỷ, không có ái, không có niệm, không có khả ý tùy hành đối với chúng sanh kia. Do đó, nên ta đối với những người khác sanh ra ái niệm. Đó gọi là từ nhuế sanh ra ái. Thế nào là từ nhuế sanh ra nhuế? Có một người đối với chúng sanh kia không có hỷ, không có ái, không có niệm, không có khả ý. Mọi người khác đối với người này là có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý tùy hành đó. Nó nghĩ rằng ta đối với chúng sanh kia không có hỷ, không có ái, không có niệm, không có khả ý. Nhưng mà người khác đối với người kia lại có hỷ, có ái, có niệm, có khả ý tùy hành. Do đó, ta sanh lòng sân nhuế đối với những câu hỏi người khác. Đó gọi là từ nhuế sanh ra nhuế. Tỳ kheo ly dục, lìa pháp ác bất thiện, có tầm có tứ. Cho đến thành tựu an trụ sơ thiền, cho đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ái từ ái sanh, nhuế từ nhuế sanh, ái từ nhuế sanh, nhuế từ ái sanh. Tất cả đều được đoạn, được biến đi. Đoạn tận cội gốc của nó như chặt đứt ngọn cây đa la, không thể mọc lại nữa. Ở đời vị lai trở thành pháp bất sanh. Tỳ kheo dứt sạch hữu lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay đời hiện tại tự biết tác chứng, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Chính lúc này không bốc lên, không chống trả, không nổi bụi, không thiêu đốt, không hiềm người. Thế nào là bị bốc lên? Thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, ngã trong sắc, sắc trong ngã. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy. Đó gọi là bị bốc lên. Thế nào là không bị bốc lên? Không thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy. Đó gọi là không bị bốc lên. Thế nào là chống trả? Đối với người mạ lị thì mạ lị lại, đối với người sân hận thì sân hận lại, đối với người đánh thì đánh lại, đối với người xúc phạm thì xúc phạm lại. Đó gọi là chống trả. Thế nào là không chống trả? Đối với người mắng chửi thì không mắng chửi lại, đối với người sân hận thì không sân hận lại, đối với người đánh thì không đánh lại, đối với người xúc phạm thì không xúc phạm lại. Đó gọi là không chống trả lại. Thế nào là nổi bụi? Có ngã, ngã dục, cho đến 18 thứ ái. Đó gọi là nổi bụi. Thế nào là không nổi bụi? Không có ngã, không có ngã dục, cho đến 18 thứ ái không khởi. Đó gọi là không nổi bụi. Thế nào là thiêu đốt? Có ngã sở dục, cho đến 18 ái hành bên ngoài. Đó gọi là thiêu đốt. Thế nào gọi là không thiêu đốt? Không có ngã sở, không có ngã sở dục, cho đến không có 18 ái hành bên ngoài. Đó gọi là không thiêu đốt. Thế nào là hiềm người? Thấy ngã chân thật mà khởi lên ngã mạng, ngã dục, ngã sử không đoạn, không biến tri. Đó gọi là hiềm người. Thế nào là không hiềm người? Không thấy ngã là chân thật, đối với ngã mạng, ngã dục, ngã sử đã đoạn, đã biến tri. Đó gọi là không hiềm người. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 894. Hai sự khó đoạn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai sự đoạn tuyệt khó duy trì. Những gì là hai? Nếu được người thế tục nơi phi nhân mà duy trì sự đoạn tuyệt đối với những nhu cầu của cuộc sống như cơm ăn, áo mặc, giường nằm vân vân, thì đó là việc làm khó. Lại nữa, tỳ kheo là người xuất gia, không nhà, đoạn trừ tham ái, duy trì sự đoạn tuyệt ấy cũng là một việc làm rất khó. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: thế gian có hai việc, trì đoạn thì khó làm, đó là lời chân thật. Những gì Phật đã biết, tại gia tiền thu chi, cơm áo mọi vật dụng, tham ái bởi thế gian, muốn đoạn rất khó khăn. Tỳ kheo đã lìa tục, tính xuất gia không nhà, diệt trừ các tham ái, trì đoạn cũng khó làm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 895, Hai Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta y chỉ an trụ thường xuyên nơi hai pháp. Những gì là hai? Đó là đối với các pháp thiện, ta chưa từng biết đủ. Đối với việc đoạn pháp ác, ta chưa từng lìa bỏ. Vì đối với pháp thiện không biết đủ, và đối với việc đoạn trừ pháp ác chưa từng lìa bỏ, nên dù đến da khô thịt tiêu, gân liền với xương, trọn không lìa bỏ, cố gắng siêng năng, không bỏ thiện pháp, không được những điều chưa được thì quyết không dừng nghỉ. Đối với tâm yếu kém, chưa từng sanh vui mừng, lúc nào cũng ưa thích tiến lên, vượt lên đạo cả. Vì sống tinh tấn như vậy nên mau đạt vô thường chánh đẳng chánh giác. Đối với hai pháp này, tỳ kheo hãy y chỉ an trụ thường xuyên. Đối với các pháp thiện, không sanh ý tưởng thỏa mãn, y chỉ trên những đoạn trừ chưa từng lìa bỏ, cho đến da khô thịt tiêu, gân liền với xương, siêng năng nỗ lực không ngừng mới có thể tu tập pháp thiện. Cho nên tỳ kheo, đối với các điều hạ liệt, chớ nên sanh ý tưởng hoan hỷ. Hãy nên lúc nào cũng sống tu tập thăng tiến hơn nữa. Tu tập như vậy, không bao lâu sẽ nhanh chóng diệt tận các lậu, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà tự biết tác chứng. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 896, Đế Thích 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân với hình sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Do quay lực của thân trời, ánh sáng chiếu khắp vườn trúc Ca Lan Đà. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: Thế Tôn, Thế Tôn đã từng ở trong hang đá đuối cách giới, nói rằng nếu có sa môn, bà la môn nào tâm khéo giải thoát với vô thượng ái tận giải thoát, vì ấy đã cứu cánh biên tế, cứu cánh ly nhiễm, cứu cánh phạm hạnh. Thế nào là tỳ kheo đã cứu cánh biên tế, cứu cánh ly nhiễm, cứu cánh phạm hạnh? Phật bảo Đế Thích: tỳ kheo nào biết như thật, khi tiếp nhận những cảm giác có được, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc, biết như thật các thọ tập, thọ diệt, thọ dị, thọ hoạn, thọ xuất ly, biết như thật quán sát thọ kia vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả bỏ. Sau khi đã quán sát như vậy, chắc chắn đi đến tận cùng, cứu cánh biên tế, cứu cánh ly nhiễm, cứu cánh phạm hạnh. Này Câu Thi Ca, đó gọi là tỳ kheo ở trong chánh pháp luật, cứu cánh biên tế, cứu cánh ly nhiễm, cứu cánh phạm hạnh. Cho đến Thiên Đế Thích, sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. Kinh 897, Đế Thích 2. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang ở trong núi Kỳ Xà Quật, cuối đêm dậy kinh hành, trông thấy có ánh sáng chiếu khắp vườn trúc Ca Lan Đà. Thấy vậy liền nghĩ: đêm nay hoặc có đại lực quỷ thần đến chỗ Thế Tôn nên mới có ánh sáng này. Bây giờ vào lúc sáng sớm, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, cuối đêm qua con ra khỏi phòng kinh hành, trông thấy ánh sáng chói lọi chiếu khắp vườn trúc Ca Lan Đà. Thấy vậy con nghĩ thầm, chắc có vị đại lực quỷ thần nào đến chỗ Thế Tôn nên có ánh sáng này. Phật bảo Đại Mục Kiền Liên: cuối đêm qua Thích Đề Hoàng Nhân đến chỗ ta cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, nói rộng như kinh trên, hoan hỷ tùy hỷ làm lễ mà lui.